Chúng ta đã xem qua sách ghi chép của người xưa, có rất nhiều sự ghi chép về trạng thái của quỷ thần lục đạo. Họ nói Diêm La Vương phán quan phán xét những người tạo tất cả nghiệp thiện ác ở thế gian, định đoạt tội hình của họ, lấy những bản án. Pháp luật ở thế gian của chúng ta để làm căn cứ. Âm tào địa phủ không có pháp luật, nhưng tất cả sự phán xét đều rất chính xác, không có một chút nào oan uổng cho người. Không có pháp luật, tại sao có thể phán xét rõ ràng đến thế chứ? Quỷ có ngũ thân, tất cả hạnh nghiệp trong một đời của con người thế gian họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Quý vị tạo nghiệp thiện, họ có thể nói từng gì từng việc cho quý vị nghe. Có thể quý vị đã quên rồi, họ vừa nói ra thức tỉnh quý vị. Nghiệp ác của quý vị tạo cũng có thể nói ra từng ly từng tí một. Một việc nhỏ cũng không so. Quỷ thần có năng lực này. Năng lực của thiên thần càng cao hơn so với quỷ thần. Nói cách khác, họ nhìn càng sâu hơn, rộng hơn. Năng lực ngũ thông của thiên thần và quỷ thần là nhờ quả báo mà có được. Vì những quỷ thần và thiên thần này, họ là hóa sanh. Tại sao chúng ta không nhớ được những sự gì của kiếp trước vậy? Chúng ta là thai sanh. Thai sanh và noãn sanh đều không tốt cho lắm, rất khổ, thọ nghiệp. Khi thọ kiếp nạn này đến cực điểm, những việc trong quá khứ đều quên hết. Cách nói này chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta từng thấy qua thế gian có một số người, người rất thông minh, người rất hoạt bát lanh lẹ. Sau khi bị một cơn bệnh nặng, trí nhớ không còn nữa, trở thành một người ngu ngơ. Một cơn bệnh có thể tạo nên hiện tượng như thế. Phật nói, cái khổ của sanh tử so với cái khổ của bệnh tật còn gấp trăm ngàn lần như thế. Có người đầu thai ở trong tử cung của mẫu thân, Phật nói 10 tháng ấy là thai ngục. Cảm thọ của 10 tháng này không khác gì so với sự đọa đầy trong địa ngục. Mẹ uống một bát nước nóng, cảm thọ của họ như ở địa ngục bát nhiệt. Uống một cốc nước lạnh như ở trong địa ngục hàn băng. Chúng ta không cảm nhận được điều này, Phật biết được. Chịu sự khổ nạn lớn như thế, cho nên những gì của đời trước quên hết tất cả. Này có cách làm cho quý vị nhớ lại nhưng quy nhớ tự mình lại không biết. Cách mà hiện nay người ta dùng là thôi miên. Trong trạng thái thôi miên, quý vị có thể nói được những kiếp trước của mình hay kiếp trước nữa, thậm chí có thể nói được 5-6 kiếp về trước, họ đều có thể nói ra được. Thời này người phương Tây rất thích nghiên cứu những việc này. Thí dụ điển hình thì rất nhiều. Khi tôi còn ở Mỹ, có nghe đến mấy dạng việc như thế. Cho nên họ thừa nhận con người thật sự có luân hồi, thật sự có kiếp trước. Họ căn cứ vào những gì sau khi thôi miên đã nói ra để điều tra. Kiếp trước của anh ta là ai, tên gì, ở đâu, làm nghề gì. Sau đó, nơi này anh ta chưa từng đến. Thậm chí ngôn ngữ dùng ấy anh ta cũng không hề hiểu. Trong lúc thôi miên anh ta có thể nói được ngôn ngữ của dùng ấy. Đi điều tra lại tài liệu cũ, thật sự là có việc này, có sự ghi chép này. Cho nên hiện nay việc nhân quả luân hồi mà nhà Phật nói, người phương Tây đang dần dần chứng minh và tiếp nhận. Dưới âm phủ phán án không cần đến pháp luật, trên trời lẽ đương nhiên càng không cần đến pháp luật. Chúng ta hiểu được những tình trạng này rồi, phải hạ thủ công phu ngay trong tâm địa của chính mình. Đừng sợ nghiệp chướng đã tạo từ quá khứ, phải biết sám hối. Sám hối là gì? Đại sư Chương Gia dạy chúng ta rằng, sám hối rồi sao không còn tạo nghiệp nữa. Biết được việc này là sai rồi, về sau không còn tiếp tục tạo nghiệp sai lầm này nữa, vậy là sám hối. Khai thị này của đại sư chúng ta nghe có thể tiếp nhận được. Không phải cầu tẩn Phật Bồ Tát miễn tội cho, không phải như thế. Ăn năn sửa đổi, vậy là chân sám hối. Cho nên sám hối là trách nhiệm đối với ai? Trách nhiệm đối với tự tánh, không phải đối với người khác. Chúng ta cần phải khôi phục tự tánh, chúng ta phải thấy rõ tự tánh. Tự tánh chính là nhất niệm mở đầy ngoài điểm. Tự tánh chính là giúp thiên tứ mở đầy tài nhạc điểm. Vô lượng môn và giới thiên tứ đều là tự tánh. Minh tâm thiên tánh chứng được giải thoát, được đại tự tại. Chúng ta vẫn cứ cam tâm tình nguyện sống đời sống khổ sở trong luân hồi lục đạo, đây chính là mê hoặc điên đạo, là ngu si. Trong kinh Phật thường gọi là những kẻ đáng thương, không biết đến giác ngộ, không biết quay đầu, không hiểu được đời sống tốt đẹp viên mãn. Cam tâm tình nguyện sống đời khổ sở. Thí dụ kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa, quý vị tư duy tường tận,